cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chứa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi xuống. Chiều hôm nay đẹp không các bạn? Đẹp, rất đẹp. Chúng ta thấy cơn bão số 2 đã vào và đã đi. Tạ ơn Chúa không gây tai hại gì trên đất nước Việt Nam. Tạ ơn Chúa vì một tuần lễ đã trôi qua. Một tuần lễ với nhiều biến động, nhiều đổi thay. Và dấu điểm chúng ta vươn mình lên giữa những đổi thay ấy. Và đêm hôm qua, trong lúc dọn bài giảng, thì tôi đọc được một bản tin từ Vatican với tựa đề như sau: hãy tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải phòng thủ hay tấn công. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco gặp Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Trong cuộc gặp có Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav của Ukraine và phái đoàn thường trực. Ngoài ra, về phía tòa thánh có sự hiện diện của các hồng y, bộ trưởng của giáo triều Roma liên quan đến cuộc gặp này. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, vai trò chính yếu của giáo hội Ukraine đứng trước tình hình phức tạp từ những xung đột là đưa ra lời chứng về niềm hy vọng Kitô giáo. Đưa ra lời chứng về niềm hy vọng Kitô giáo trước những phức tạp và xung đột. Không phải là hy vọng của thế giới đến rồi đi, nhưng là niềm hy vọng Kitô giáo là niềm hy vọng không hư mất, vượt trên mọi thử thách nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh như vậy, không phải là hy vọng của thế giới đến rồi đi, hy vọng hòa bình rồi lại chả thấy hòa bình đâu, hy vọng là hàng hóa nó xuống giá rồi nó cũng chả thấy xuống giá rồi nó cứ lên giá, hy vọng rằng là lương nó lên nhưng mà nó lại không lên, nó cứ đến rồi đi. Nhưng mà niềm hy vọng Kitô giáo thì với Thánh Cha Francisco, nhất là với các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn nhớ rằng đó là niềm hy vọng không hư mất, niềm hy vọng Kitô giáo vượt trên mọi thử thách. Mà chúng ta vượt được trên mọi thử thách đó là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và Đức Francisco khuyến khích cả mục tử lẫn dân Chúa quan tâm trên hết đến đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Cái quan tâm, mối bận tâm trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên những người mục tử cũng như những người được các mục tử chăm sóc là toàn dân Chúa, là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Đây phải là mối bận tâm trước hết, không một hoạt động nào được phép vượt lên cái ưu tiên này. Bởi vì trong đêm tối của thử thách, Chúa Giêsu làm gì ở trong vườn Gethsemane thưa các bạn? Chúa Giêsu làm gì? Cầu nguyện. Và Chúa nói với các môn đệ rằng là hãy tỉnh thức và nào, mời các bạn giơ cao cây quạt lên để nhắc lại lời của Chúa cho chúng ta thấm vào tận sâu thẳm của mình. Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hãy tỉnh thức và trước mọi thử thách khó khăn, hãy tỉnh thức và trước mọi đe dọa bốn phía, hãy tỉnh thức và Chúa Giêsu cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như vậy chứ không phải là phòng thủ hay tấn công. Thường trước những khó khăn, những thử thách, người ta lo phòng thủ, mà nếu muốn chắc ăn là người ta tấn công. Muốn đừng để nó đánh mình thì mình đánh nó trước, hoặc là thấy nó tấn công mình thì mình phải phòng thủ nếu mình không đủ sức đánh nó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh là không, trước những khó khăn, những thử thách không có phải phòng thủ mà cũng chẳng phải tấn công, mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Kế đến, việc hiện thực hóa sứ mạng mục vụ được thực hiện bằng sự gần gũi. Cái sứ mạng mục vụ mà các mục tử thực hiện phải là bằng sự gần gũi. Các mục tử cần ở với dân chúng. Các mục tử cần phải canh thức ở ngay bên cạnh họ. Và sự gần gũi của các mục tử với tín hữu là một kênh mà phải xây dựng ngày này sang ngày khác. Để dân chúng không chỉ hiểu người mục tử như là người nói về Chúa, dân chúng không hiểu người mục tử chỉ như là người đứng lên mà nói về Chúa, mà còn cảm nhận người mục tử là một người cho Chúa bằng cách cho đi chính mình, bằng sự gần gũi, bằng sự đồng hành với người giáo dân. Đấy. Thêm vào đó, một sự hết sức cần lưu tâm, một sự quan trọng hết sức lưu tâm, Đức Thánh Cha nói, đó là tính công nghị. Có nghĩa là giáo hội là một cộng đoàn đi cùng với nhau. Nếu giáo hội có công nghị thì chưa đủ. Giáo hội phải là công nghị. Cần có sự chia sẻ bên trong giáo hội. Cần có sự đối thoại giữa các mục tử với nhau. Và cần có sự đối thoại giữa mục tử với người giáo dân. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng, để có thể thực hành tính công nghị trong giáo hội thì cần có ba điều. Thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm, và thứ ba là có sự dấn thân của giáo dân. Thứ nhất là có sự lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm, và thứ ba là dấn thân. Thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là đồng trách nhiệm, và thứ ba là dấn thân. Và tính công nghị này sẽ làm cho tầm nhìn được mở rộng và phong phú từ truyền thống riêng bên trong của một giáo hội phổ quát. Đọc xong bản tin này, tôi thấy thú vị. Vì Đức Thánh Cha nhấn mạnh là trước mọi khó khăn thử thách không phải phòng thủ hay tấn công, mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng của Kitô hữu không phải là đến rồi đi, nhưng mà niềm hy vọng ấy vượt trên mọi thử thách nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Và quan tâm trước tiên của người mục tử lẫn con chiên là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Và người mục tử phải gần gũi với người giáo dân bằng cách là canh thức bên cạnh họ và cho họ cảm nhận được Thiên Chúa, không phải là mình nói về Chúa, mà mình dám cho đi bằng việc dấn thân và phục vụ. Và đó cũng là cách thức truyền giáo mới của ngày hôm nay mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng: các con hãy cầu xin Cha trên trời để sai nhiều thợ gặt lành. lành nghề đến trên cánh đồng truyền giáo. Vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặp thì ít. Giống như người ta bảo là việc làm thì ít mà thợ thì nhiều, cho nên mới thành thất nghiệp. Ngày hôm nay công việc thì ít mà thợ thì nhiều, cho nên người ta thất nghiệp. Trong khi ngược lại, chúng ta thấy có một sự đối kháng kỳ lạ. Thế gian thì người ta thất nghiệp vì việc thì ít mà thợ thì nhiều. Còn trong đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, trong cánh đồng truyền giáo thì lúa chín thì nhiều mà thợ gặp thì ít, công việc thì nhiều mà thợ thì ít. Bây giờ bằng cách nào đây? Đăng bảng tuyển mộ thợ ư? Được không?
Không.
Làm gì có đăng bảng? Mà có đăng bảng chẳng mấy người đến. Tôi đọc trên mạng thấy tuyển sinh dòng Minh Thánh Giá, tuyển sinh chủng viện địa phận này, địa phận kia, vân vân, cũng có đăng bảng, cũng có quảng cáo. Rồi có nhiều người mang những cái tờ bướm đi phát. Nào bạn muốn dấn thân vào dòng tu này, vào tu hội này, vào cái này, vào cái nọ, vào cái kia. Giống như là ngày xưa trước năm 75 tôi còn đang đi học, cứ nói muốn sống hùng sống mạnh phải vào lính nhờ dù, ví dụ thế. Muốn sống hùng sống mạnh vào thủy quân lục chiến, ví dụ thế. Bao nhiêu lời mời gọi, bao nhiêu lời kêu gọi ấy chẳng đem lại kết quả, chẳng đem lại một cái điểm tốt đẹp nào cả, thiên chiêng. Cho nên Chúa Giêsu không bảo ta là đi quảng cáo, mà Chúa Giêsu bảo ta là hãy cầu nguyện xin Cha trên trời để Cha sai nhiều thợ gặt lành nghề. Có khi thợ thì nhiều mà không có ai lành nghề hết, cho nên người ta tuyển thợ bây giờ cũng phải tuyển thợ lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm. Khổ nỗi mới ra trường đi xin việc, chỗ nào nó cũng đòi kinh nghiệm thì lấy đâu ra. Cho nên là cứ thất nghiệp dài dài, mà muốn kinh nghiệm thì phải làm. Mà bây giờ đi làm thì nó lại bảo phải có kinh nghiệm. Ta thấy nhiều bạn, trời ơi, con biết sao bây giờ sinh viên ra trường làm gì mà có kinh nghiệm. Mà đi xin việc làm chỗ nào nó cũng bắt là phải có kinh nghiệm nó mới nhận. Thì tôi bảo chỉ có một cách duy nhất là nhận vô đi làm không lấy lương. Thì nó kinh nghiệm. Để làm không lấy lương để học kinh nghiệm. Chịu không? Chịu không? Chịu cách đó thôi. Mà, nhưng mà đi làm để học kinh nghiệm không lấy lương, thưa cha, lấy gì sống? Cho nên bạn trẻ ngày hôm nay gặp cái thách đố đó, khó, khó giải quyết. Còn ở trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống tâm linh thì thưa anh chị em, các nhà dòng, các tu viện bây giờ rộng mở, nhưng mà có mấy người đi vào đời sống tu nữa đâu. Các chủ viện ở Việt Nam tôi không nói, nhưng mà ở nước ngoài, đặc biệt là ở Âu Châu, đặc biệt là Úc Châu hay là ở bên nước Mỹ chẳng hạn, những nơi đó càng ngày chủ viện càng đóng cửa, các tu viện cũng phải giải thể vì không có người dấn thân đi tu nữa, thưa các bạn. Vậy thì chẳng lẽ ta chịu thua sao?
Không.
Chúa nói là các con hãy đi rao giảng, hãy đi loan báo, hãy đi làm chứng cho tin mừng đến tận cùng trái đất. Có nghĩa là công việc ấy không chỉ dành riêng cho các tông đồ 12 ông, mà hôm nay Chúa gọi thêm 72 môn đệ nữa. Có nghĩa là ngày hôm nay công việc ấy không dừng lại cho linh mục, tu sĩ, mà là công việc cho tất cả những người tín hữu. Ai là người tín hữu? Giơ tay. Là người có đạo đó, giơ tay. Rồi, anh chị em là người có đạo, anh chị em có biết rằng mình phải lãnh nhiệm vụ đi loan báo tin mừng không? Giơ cao lên, anh chị em có biết rằng mình lãnh nhiệm vụ phải đi làm chứng cho tin mừng không? Anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có biết nhiệm vụ của mình phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa không? Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị em đã ý thức được chuyện đó. Chứ không phải là chỉ chuyện riêng của các cha, các thầy, các sư của đời hàng giáo sĩ không. Bây giờ, anh chị em nào là những người không phải là đạo công giáo, hôm nay các anh chị đến đây xin giơ tay. Chúa tôi xin thưa xin mời đứng lên luôn đi cho nó đưa xin mời anh chị đứng lên rồi đứng lên giơ tay lên thưa chị em, đây là những người không có đạo, là những người ngoại đạo, là những người tôn giáo bạn. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Các bạn đứng lên một tràng pháo tay nữa thật lớn thưa anh chị em. Vâng, mời các anh chị và các ông bà ngồi xuống. Vui không? Vui lắm luôn. Bây giờ tôi có chết tôi cũng mãn nguyện. Vì lý do là sáng hôm nay có một linh mục đến gặp, bảo là nghe nói gặp cha Long khó lắm phải không? Bảo khó thật, vì lý do là buổi sáng này con cứ phải đi lao động chứ con không có ngồi trong văn phòng, mà con cũng chẳng có văn phòng, cho nên là con cứ lang thang, cha cứ thấy con chỗ nào mà rác rến rồi bẩn này cho ta tìm may ra cha gặp. Thế cha tìm con trong văn phòng thì không có, con không có văn phòng, vào cái nhà bếp, vừa là văn phòng, vừa nhà bếp, vừa nhà khách, vừa nhà cơm, nhà ngủ, nhà kho. Ngài bảo là con mới đi họp về loan báo tin mừng của toàn quốc, tiện để ghé thăm cha. Vì nghe đây, nói đây là giáo điểm tin mừng, có nghĩa là nơi loan báo tin mừng. Bảo dạ vâng. Con muốn hỏi cha về kinh nghiệm mà việc loan báo tin mừng tại giáo điểm tin mừng này như thế nào. Vì con đến đây con ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là thấy đây nó giống như cái gì ấy. Thế tôi nói cha thấy giống như cái gì, con không biết nó là giống như cái gì. Thì cái anh bạn anh đi bên cạnh về của cha, ngài nói, anh ấy nhắc cha là giống như là cái trại tị nạn. Thì đúng rồi, nó là toàn những cái lán trại không như là trại tị nạn. Thứ hai là con thấy ở ngoài người ta bày bán như là cái chợ, và đúng đây cũng thành cái chợ trời, và người ta bán ở bên ngoài đường nhiều lắm, và bà con ở chung quanh này họ ăn theo cũng khá nhiều. Và điểm thứ ba là cho thấy sao mà mới sớm mà người ta đông vậy. Bảo bây giờ chưa đông lắm đâu, nếu mà cha chịu khó cha ngồi chờ đến chiều chừng 3 giờ cha mới thấy nó đông như thế nào. Ngài nói vậy tôi thấy rằng cái này là có phép lạ. Bảo cha thấy sao là phép lạ? Vì tôi thấy rằng là nghe nói hồi đó cha mới về cách đây hơn 3 năm là có 5 người thôi đúng không? Bảo dạ thưa cha vâng. Hồi đó con về là chỉ có 5 người với 300 mét vuông đất. Hồi đó con giảng đạo cho muỗi, ban đêm thì cho muỗi, ban ngày thì cho ruồi, cho nhặng, rồi giữa đêm thì cho ánh hương. Không có ai hết, chỉ có 5 người thôi. Ngày Chủ nhật thì mới ra được 100 người. Và nhà thờ này là 200 người ngồi ở đó, còn con đem ghế con cho bớt đi vì không có người ngồi. Ngài bảo rồi sao? Bảo con chả biết sao cả. Vậy thì cha làm cách nào cho chia sẻ kinh nghiệm của cha cho việc loan báo tin mừng rồi. Bảo là trước tiên là con phải chấp nhận cái sự thật nó là như vậy. Mà cái sự thật đó khó nuốt lắm, cái chén đắng đó khó uống lắm. Con cũng nói với Chúa, thôi Chúa ơi, ở ít bữa rồi con biến. Và khi mà Đức Cha đọc, ngài chỉ lên di ảnh Đức Cha đọc đang ở trong phòng. Đức Cha đọc lúc còn sống, ngài có hỏi tôi là Long, bây giờ mày muốn đi đâu? Và con mới chân ướt chân ráo, con bên trong nhà dòng ra, con có biết truyền giáo truyền đạo là như thế nào đâu. Và hồi đó mày đi học về cái gì? Và hồi đó là con có đi học 1 năm về truyền giáo, nhưng mà học lý thuyết thôi bên Philippines. Sau đó mày học cái gì nữa? Dạ con học rồi 7 năm. Mày lấy cái bằng gì? Bảo con lấy cái bằng tiến sĩ về gia đình. Thì con muốn là đi dạy về tâm lý ở ngoài đời, ngoài mấy đại học ngoài, mà con chẳng ai cho dạy, cho nên giờ con thất nghiệp. Bảo vậy thì mày muốn đi đâu? Bảo qua đây thì Đức Cha bảo con đi đâu rồi đi. Bảo nhưng mà ưu tiên mày chọn chỗ nào? Bảo nó thật với Đức Cha, con thì dốt vừa dở, mà chả có đạo đức tốt lành. Ở mấy nhà thờ lớn chắc con không biết gì con làm được, mà ở mấy giáo xứ mà có nề nếp tổ chức rồi thì con lại càng dốt nữa, con chẳng biết làm cái gì cho nó mở mang được. Thôi Đức Cha kia cái chỗ nào xó xỉnh nào đó, khó nhất, xa nhất, nghèo nhất, khổ nhất, Đức Cha đẩy con đi đó để cho con được tu tỉnh cho nó đàng hoàng. Con vốn là cái thằng mà Thôi Đức Cha nói vậy thì rồi mình xuống nhà bè được không? Tôi có biết nhà bè là cái gì đâu, chỉ có biết mỗi cái bài hát này ta vẫn hát là nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về Thì tôi nghe bài hát đó, tôi nghĩ là chắc là nơi đây nó hữu tình. Nơi đây là nó phải là nên thơ lắm. Nhà bè nước chảy chia đôi mà. Tôi nghĩ là nơi đây phải thơ mộng. Tôi nghe bảo vậy thì cũng được đấy Đức Cha. Về nơi đó để mà coi như là về hưu non, về đó để mà hưởng cái tuổi già về sớm. Thôi, đến đó thì ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Thôi cứ về đây là câu cá với lại làm vườn giúp cho nó vui vẻ. Rồi mùa nào Chúa gọi đi thì đi. Tôi cứ nghĩ vậy thôi. Thế đến nơi mà, đến nơi thì thực sự ngán, ngán lắm. Nói thì hăng lắm mà về nhà bè sao mà nó hát hay vậy mà sao mà nó không có hay như bài hát thế này. Bài hát thì hay mà sao mà không thấy nó hay như bài hát. Tôi buồn gặp mấy cái đứa ca đoàn này nó loe ngoe hai ba đứa cái micro thì nó ọp à ọp ẹp mà giảng chẳng biết giảng cho ai. Suốt ngày ra thì thấy thằng giúp lễ áo thì váy trước thì váy cao hơn váy sau rồi cứ loe ngoe ngày nào cũng gặp bằng đó khuôn mặt lấy gì mà giảng gì nữa giờ. Rồi Đức Cha bảo nhưng mà mày có cái nghề gì, bảo thật với Đức Cha con có nghề lòng thương xót. Và cũng chỉ vì lòng thương xót mà con mới đến với Đức Cha. Vì con đã trình bày với Đức Thánh Cha Francisco về cái ơn gọi, cái đặc sủng của con là con chỉ muốn sống cái ơn gọi lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót. Mà bây giờ Đức Cha đưa con về đây thì con loan truyền cho ai bây giờ? Và thì mày ráng đi, mày làm được mới hay chứ. Có người mà mày làm thì nói làm chi, mày không có người mày làm mày mới hay chứ. Hay đâu con không biết mà con chỉ thấy hay ho, tức là ho suốt. Thì gọi là hay ho. Rồi thưa anh chị em, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói với Chúa giống như là Đức Thánh Cha nói, trước những cái khó khăn, những cái thử thách này thì không phải là phòng thủ hay tấn công mà là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Và Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ đi thì nói đầu tiên là hãy cầu nguyện rồi mới đi, chứ không có phải đi rồi mới cầu nguyện. Cho nên là đến đây rồi bắt đầu gọi được ai thì được. Chiều nào cũng vậy, 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mần côi, người dân thánh lễ. Cứ như thế, ngày xưa thì anh chị em, đây là những cái phương tiện mà chúng tôi, hồi đó anh chị em đến đây đi tham dự thánh lễ, thì chúng tôi đều gửi tặng cho anh chị em, có khi được tới 5 món quà. Đầu tiên là chúng tôi gửi tặng cái máy, hồi xưa là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ai đi lễ cũng được tặng hết, bất kể là đàn ông, đàn bà, bất kể là có đạo hay không có đạo. Cứ đến là một món quà thứ nhất là máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót đi cho tấm ảnh. Rồi, thứ hai là tấm ảnh lòng thương xót Chúa ép plastic. Ai đến cũng tặng tấm ảnh lòng thương xót Chúa ép plastic. Thứ ba nữa là hồi đó là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, nó bằng bàn tay thôi. Rồi đó tặng cho mỗi người cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa, làm tuần cử nhật kính lòng thương xót Chúa. Mấy món quà rồi? Mấy rồi? Ba. Biết hồi đó tôi tặng cái gì nữa? À đây, chàng chuỗi. Chàng chuỗi mình coi, chàng chuỗi lòng thương xót là đến ai cũng được tặng một cái chàng chuỗi mình coi, chàng chuỗi lòng thương xót. Đây. Thời đó đến, một là chuỗi 10, hai là chuỗi 50. Ai cũng được đến. Mấy rồi? 4. Rồi, máy, sách, ảnh, chuỗi. Và cuối cùng là cái gì? Ở đó chưa có quà. Đó cái gì ta? Móc khóa. Rồi, đó là móc khóa. Mỗi người đến đây được tặng một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Đó là 5 cái món quà đến đây. Cứ chiều nào đi lễ cũng món quà thứ nhất, món quà thứ hai, món quà thứ ba, món quà thứ tư, món quà thứ năm. Mới đầu thì 5 người ấy về rủ thêm được 10 người, 10 người ấy thêm được 20 người. Cứ như vậy kiên nhẫn, kiên trì. Và như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói là tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không có phòng thủ và tấn công. Cứ như vậy Và điều mũi bận tâm đầu tiên là đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Ngày xưa tôi là người hoạt động, hoạt náo và hoạt hình. Cho nên là lúc nào cũng chỉ thích xuất hiện trên sân khấu múa máy nhảy nhót thôi. Cho nên đời sống hoạt động rất là hăng. Tôi sinh hoạt với giới trẻ ngay từ thời phôi thai. Giới trẻ Sài Gòn chưa có, chúng tôi làm ở Thủ Đức với Đức Cha Đệ, ngày xưa là cha xứ ở dưới nhà thờ ở dưới Thủ Đức với chúng tôi. Hai anh em làm với nhau cả cái vùng Thủ Đức bằng giới trẻ của đó, hàng lắm cấm trại, rồi sinh hoạt lửa trại, rồi văn nghệ đủ thứ. Nhưng mà rồi đùng một cái Chúa đem tôi vào trong cái hoang địa này để làm cái gì? Để huấn luyện, để rèn luyện, để là tẩy sạch tất cả những cái gì mà nó không có phải là chính yếu, để chỉ còn lại lòng thương xót mà thôi. Lúc đó tôi không biết bám víu vào cái gì, lúc đó tôi không biết cậy dựa vào ai, không có một ai quen biết về đời cũng như đạo ở đây, không có quen biết một ai cả. Cứ một mình mà tôi nghĩ bây giờ tôi cũng liều, liều thật. Bây giờ bỏ đi nữa không? Dám đi không? Mua gì đi? Dạy lần nữa chứ. Tôi nghĩ mà tính theo kiểu tự nhiên của con người, đúng là dạy gì mà ai mà dạy lên lần thứ hai. Mà lúc đó là phải nói là liều. Mà chúng tôi cũng chả biết là cái gì. Đúng như là Phaolô nói, tôi không biết một cái gì ngoài thập giá của Đức Kitô. Tôi không biết một cái gì ngoài lòng thương xót Chúa. Ngu nga, ngu ngơ, khù khà, khù khờ, ngớ nga, ngớ ngẩn, ngớ ngao, ngao ngác. Chả biết cái gì cả. Lúc mà địa phương, xã, về huyện họ gọi lên bảo sao linh mục đến mà không trình diện với chúng tôi, không làm việc với chúng tôi. Bảo, tôi có biết ai đâu mà trình diện, có biết ai đâu mà gặp, biết ai đâu mà nói, quay dẫn tôi đi đâu, quay đưa tôi đi đâu, quay giới thiệu đi đâu mà tôi biết. Thôi thì mấy ông biết, tôi biết thì tôi ở thầy chào nhé. Vậy thôi. Chứ sao bây giờ? Và ai mà đến chả biết họ đời hay đạo. Tôi cứ nằm món quà này, ông chủ tịch, máy nha, ảnh nha, móc khóa nha, trần chuỗi nha, rồi sách nha. Mà ông nào, ông tổng thống, ông bí thư, ông chủ tịch, ông lời đời, ông đạo, bà nào đi, tôi cứ nằm cái này tôi tặng. Được không? Được không? Lấy không? Mình cứ gieo thôi. Chúa nói là Phaolô trồng, Apollo tưới và Chúa làm cho mọc cơ mà. Thú thật với anh chị em, trước đó là 3 năm mà chúng tôi là vùi trong lòng đất, thì chúng tôi đã gửi tặng không biết là bao nhiêu triệu tấm hình này, bao nhiêu triệu tấm hình lòng thương xót Chúa này đến chỉ tặng. Và cũng không biết là bao nhiêu trăm ngàn cái máy chỉ có tặng. Chẳng chuỗi thì cũng vô kể, sách thì cũng vô kể, tất cả là cho không biếu không. Cứ gieo, gieo 10 năm cứ vậy mà gieo, không biết là Chúa làm cho nó lớn, nó mọc lên lúc nào, là quyền của Chúa, đó là lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ làm như vậy thôi, làm một cách là hồn nhiên, làm một cách là ngu ngê, làm một cách là khù khờ. Chả biết gì, có người hỏi tôi tại sao mình cứ làm vậy, làm phí phạm vậy. Bảo tôi kệ nó đi, cho 100 cái máy mà có một người nghe được không? Được rồi. Còn 99 cái người ta cho vào cái ấy, người ta giã như là cua rốc được không? Thì cũng được đi. Một cái máy người ta nghe cũng được rồi. Và một cái máy đó mà người ta nghe mà họ biết đi lòng thương xót Chúa, tôi cũng vui lắm rồi. Rồi tôi cho 100.000 cái máy mà được 100 bạn trẻ được ơn trở lại được không? Được chứ. Lời quá chứ. Được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Còn đây mình được bao nhiêu linh hồn thì cảm bao nhiêu cái thế gian này cộng lại chứ ăn thua cái gì, thưa anh chị em. Và tôi chia sẻ với cha về loan báo tin mừng của một giáo phận nào đó. Đấy, cái kinh nghiệm của con là như vậy. Là đúng như Đức Giáo Hoàng nói là cứ tỉnh thức và cầu nguyện. Và không có phòng thủ, không có tấn công. Và quan trọng là đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện là cái mối bận tâm đầu tiên. Cho nên đến đây, cứ vậy cầu nguyện Chúa Mình Côi, Chúa Lòng Thương Xót, cứ thánh lễ, ngày thường, cũng như là ngày Chúa Nhật. Rồi dần dần, Chúa làm. Không ai biết được. Có những người mỗi năm quay lại lần ở bên nước ngoài. Trời sao lần này con thấy vậy? Năm sau trời sao nó như vậy? Trời ơi, con không nhận ra nữa. Bảo tôi còn chưa nhận ra, huống chi là bà. Tôi còn không biết là làm sao nó biến đổi được như vậy nữa. Thú thật với chị em, tôi không có tài cán gì hết. Tôi không có sức thu hút nào hết. Tôi cũng chẳng có đạo đức thánh thiện nào tôi cũng chẳng có bùa mê, bùa thái, bùa miên, bùa miết gì hết. Không có cái gì. Tôi chỉ có một cái duy nhất là lòng thương xót. Mà lòng thương xót ấy trên một con người vô cùng yếu đuối, tội lỗi này. Thú thật với anh chị em như vậy. Sáng mới đi xin tội xong. Sáng ngày một cha, ngài bị ngài bên Pháp về, rồi ngài làm việc, rồi ngài bị tai biến, ngài bị liệt, rồi ngài đi hỏi thăm mãi, rồi một em bé nó bảo là cha đến cha Long đi, rồi là nhờ một bà sơ, rồi mấy bà sơ đưa ngài đến, và ngài bảo bìa cha cầu nguyện cho con, mới đầu tôi đâu có biết, tôi nói ông này làm gì đây, và tay cầu nguyện phải không, bảo tôi hiểu chưa, bìa sơ bảo cầu nguyện, cầu nguyện xong bảo con biết cha, con học trên lớp cha, con học lớp Đức Cha Khảm, bây giờ con ở bên Pháp, con là linh mục, con mới về Jesus Maria. thất lễ, tội lỗi. Ngài rất khiêm tốn làm cho mình thấy mình hậm hĩnh. Ngài rất khiêm tốn làm cho mình thấy mình vô duyên. Và thấy đấy, cái cha thấy đấy, cái con người vô duyên như con, con người hậm hĩnh như con, có người trả ra cái gì như con mà Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy. Như là Phaolô bảo là Chúa thể hiện cái sự mạnh mẽ, sức mạnh của Thiên Chúa nơi cái yếu đuối của con người. Tôi hãnh diện vì cái yếu đuối của tôi để sức mạnh của lòng thương xót Chúa trồi vượt lên. Để anh chị em thấy được cái sức mạnh của lòng thương xót Chúa mà mạnh dạn ra đi làm công việc mà Chúa sai 72 môn đệ hôm nay là đi loan báo làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa. Các bạn mạnh dạn các bạn ra đi. Tôi nhận được một cái lá thư của một em, nó không phải là công giáo mà nó ở bên nước Anh. Nó viết mà tôi thấy sao mà Chúa làm cái điều lạ lùng quá Chúa ơi. Con chào cha, con tên là Trần Thủy Như, là người ngoại đạo. Hiện con đang sống ở bên Anh. Con rất thích từ cả tuần lễ nay cha quay trực tiếp giờ đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa và lần Chúa Minh Côi. Như vậy chúng con là người ngoại đạo ở phương xa không về được, cứ mở máy ra là hiệp thông cầu nguyện cùng với cộng đoàn, và con có cảm giác là như mình đang được ở giáo điểm tin mừng vậy. Con cảm ơn cha và cộng đoàn mỗi ngày đã đem đến cho chúng con lòng Chúa thương xót, nhờ đó mà chúng con được bình an. Sướng không? Sướng quá chứ. Một em, tôi có biết em là ở đâu, mãi bên Anh mà nó là ngoại đạo, mà nó cảm nhận được điều đó là suốt một tuần lễ này, từ thứ Bảy và đến hôm nay là vừa đúng một tuần lễ là livestream trực tiếp, là chúng tôi thực hiện lệnh truyền của Chúa và thực hiện chỉ thị của Đức Thánh Cha là chuyên tâm vào đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Đặc biệt là bức thư của đấng bản quyền địa phương cũng như hội đồng giám mục hướng dẫn mình đi vào chiều sâu, đi vào đời sống thiêng liêng, đi vào đời sống cầu nguyện, bỏ những cái gì là tùy phụ, bỏ cái những cái gì là không cần thiết. Quá tuyệt vời, phải hết lòng hết sức mà cảm ơn các đấng bản quyền địa phương cũng như là cả nước Việt Nam. Các đấng ấy được Chúa Thánh Thần soi sáng, cho nên các đấng ấy mới thương mình chứ, mới quan tâm đến mình chứ. Bây giờ bao nhiêu giáo điểm có được ai nhắc tới gì đâu, muốn làm gì thì làm. Còn chúng ta làm và được các đấng quan tâm, lưu ý, hướng dẫn để chỉnh đốn cho càng ngày mình càng đi đúng vào đường lối của Chúa, thì cái điều đó mình chỉ biết hallelujah. Cái điều đó mình phải tạ ơn Chúa chứ. Cho nên đừng có anh em chị em nào nói một cái điều gì xúc phạm đến các đấng các bậc. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý và không cho phép ai nói điều gì xúc phạm đến các đấng các bậc. Vì các đấng các bậc là người được Chúa Thánh Thần soi sáng, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để dạy dỗ mình, dạy bảo mình. Cho nên mình cứ vui vẻ vâng lời và được bình an. Và khi mình vui vẻ vâng lời được bình an thì hoa trái nó còn nảy nở hơn nhiều. Hoa trái thiêng liêng đấy là một cái hoa cháy thiêng liêng, là một người ngoại đạo ở nước ngoài mà họ được tham gia về cầu nguyện livestream ấy. Mà điểm thứ hai nữa là Đức Giáo Hoàng nói rằng là người mục tử phải ở gần với con chiên bằng việc cùng cầu nguyện với họ. Anh chị em thấy tôi, và tôi cảm thấy rõ là được quỳ, được đứng, được ngồi, được giang tay ra mà cầu nguyện với anh chị em, đó là cái hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm và cảm thấy nó gần gũi, nó ấm cúng lắm. Anh chị em có thấy vậy không? Anh em thấy hạnh phúc không? Anh em thấy cầu nguyện vậy thấy sướng không? Sướng không? Ai thấy sướng như vậy? Đấy, thưa anh chị em, cho nên mình phải hết lòng cảm ơn các đấng các bậc đã hướng mình, đã quan tâm đến mình, đã hết lòng hết sức mà để ý, mà dạy dỗ hướng dẫn mình để mình đi vào đúng với lại thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa là muốn ta tỉnh thức và cầu nguyện. Thánh ý của Chúa là muốn chúng ta là phải đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Mà muốn loan báo và làm chứng cho tin mừng thì anh chị em phải đến đây, phải cầu nguyện, phải cảm nhận. Rồi anh chị em về nói với mọi người rằng là trời ơi, tôi đã đến rồi, tôi đã thấy rồi, tôi đã cảm nhận rồi. Đây này, đây này, đây này, hãy đến mà xem. Và mỗi người đến và cảm nhận điều đó, mình ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng. Vị linh mục sáng ngày nói chuyện với tôi bảo, đấy, kinh nghiệm của cha là như vậy. Và con nghĩ rằng nếu giáo điểm tin mừng nào mà giáo điểm nào mà cũng được ơn của Chúa như vậy thì chẳng mấy chốc nước Việt Nam mình sẽ là toàn tổng. Sướng không? Có quyền mơ chứ, phải không? Có quyền, các bạn trẻ có quyền mơ chứ. Có thể là 5 năm, 10 năm hay là 50 năm nữa, có khi là khi nào mà các bạn dỗ mãn tang của cha Trần Đình Long rồi nó xảy ra được không? Đúng không? Được chứ, đâu có sao, đâu có sao đâu. Cho nên chiếm biết được ngày nào, giờ nào là bàn tay của Chúa mà. Mình cứ làm rồi Chúa làm cho nó mọc như thế nào mình không cần biết. Đêm ngày mình không cần biết, chỉ cần biết miệt mài gắn bó với Chúa, cầu nguyện và làm việc. Mình không được phép cầu nguyện rồi mình ngồi chơi. Mà làm việc cũng là cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện là tôi đang làm việc. Khi tôi làm việc với tinh thần loan báo tin mừng là tôi đang cầu nguyện. Và tôi đang cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng là tôi đang làm việc. Cứ như vậy đi các bạn ơi. Cứ như vậy đi. Rồi các bạn sẽ thấy hoa cháy vô cùng. Và đây là hoa cháy của lòng Chúa thương xót đang triển nở ở đây. Đó là chính vị linh mục ấy nói với tôi rằng là tôi thấy đây là cái phép lạ vì lý do là làm sao mà cho quy tụ đông như thế này mà không bị mất trật tự, không bị chen lấn, không có sự cố gì xảy ra suốt 3 năm này. Đó không phải là ơn của Chúa sao? Người ta tổ chức một cái sự kiện, chứ 10.000 người, 5.000 người là lo xuất vó lên, hết ban này, ngành này, đủ mọi thứ, mà cuối cùng người ta vẫn dẫm đạp lên nhau, vẫn để là một bãi chiến trường ngổn ngang. Còn đây, ngài đi hết một vòng, ngài quan sát xong, ngài nói, mọi cái sạch sẽ, mọi cái trật tự, dù rất đơn sơ và nghèo hèn, như trại tập trung. Cái thứ hai là làm sao mà chính quyền họ cho phép cho tập trung đông như thế này mà không làm khó dễ. Nói thật với cha, ban đầu cũng khó lắm. Họ cũng sợ, họ cũng ngại. Họ nói rằng từ tạo thiên lập địa đến giờ, ở huyện Nhà Bè này, chưa có một cái chỗ nào mà người ta tập trung đông người như thế này. Họ rất sợ chứ không phải không sợ. Mà nếu con đặt vào trường hợp của họ, con cũng phải sợ thôi. Biết được chuyện gì nó xảy ra, biết được cái chuyện gì nó sẽ như thế nào, diễn biến nó phức tạp, ai hiểu được. Cho nên họ sợ. Nhưng mà dần dần con thấy họ đến, họ xem, họ nghe. Mỗi ngày biết bao nhiêu người thấu âm để nghe cái bài giảng, biết bao nhiêu người quan sát từng chi tiết diễn biến xảy ra ở đây, và không hề thấy một cái dấu chỉ gì là bất hợp pháp hay là phạm pháp cả. Tôi có nói với những anh em có trách nhiệm, nếu tôi làm gì phạm pháp, tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu các anh thấy phạm pháp, các anh cứ việc ra tay. Vì mọi người đều phải sống và làm việc theo pháp luật. luật pháp không có thiên vị bất cứ một ai, dù tôn giáo hay không tôn giáo. Anh đồng ý với tôi và đồng ý. Mà chúng tôi theo dõi linh mục gần chục năm nay không bắt được một cái điểm nào. Nếu mà có điểm nào thì linh mục chết chắc với chúng tôi. Bảo, đó anh thấy tôi có gì tôi nói ra, tôi sống như thế nào thì tôi cứ chẹt hết ra, chẳng giấu giếm, chẳng có gì là phải che đậy, chẳng có gì là mờ ám gì cả. Mọi cái nó công khai dưới ánh mặt trời. Trên các anh an tâm. Và các anh có thấy là người ta đến đây và người ta đi về, người ta tốt hơn không? Các anh có thấy là những người xì ke ma túy, họ đến đây họ được bỏ xì ke ma túy không? Các anh có thấy bao nhiêu người đến đây tính móc túi mà bây giờ họ toàn móc chẳng hạt ra không? Thấy không? Và các anh có thấy là bây giờ bà con lối xóm địa phương chung quanh đây đời sống của họ lên không? Họ thấy có cơm ăn, áo mặc, có nhà cửa, có mọi thứ, rồi đường xá cũng sạch sẽ, ngon hơn không? Thì đấy, tôi cho anh thấy rằng đó là quyền năng và lòng thương xót Chúa làm chuyện đó. Tôi không có làm được cái gì hết, nói thẳng về như vậy. Cho nên anh muốn hỏi thì anh hỏi Chúa, anh biết Chúa là ai không? Ờ, không biết, đây tôi bắt đầu tôi ra một bài giáo lý về Chúa. À, bắt đầu mình truyền giáo được không? Mình truyền đạo được không? Ai đến hỏi tôi nói, ai đến hỏi tôi nói, ai đến hỏi tôi nói và tôi làm chứng về những cái gì tôi nói. Tôi đã sống được cái đó thì tôi nói. Tôi không có nói cái chuyện lý thuyết gì cả. Và đó là cái sự thật. Có chết thì tôi cũng nói sự thật. Và đó là sự thật 100%. Không có chối cãi gì được. Và đó là loan báo tin mừng đấy thưa các bạn. Các bạn cứ sống trung thực đi. Các bạn cứ nhìn mình vào lòng thương xót Chúa qua đời sống cầu nguyện, đời sống thiêng liêng đi. Các bạn cảm nhận được Chúa thương các bạn đi. Rồi các bạn đi nói với mọi người rằng, này bạn ơi, bạn đang buồn phải không? Tôi nói các bạn biết là Chúa thương tôi lắm. Tôi cũng buồn chết đi được. Tôi cũng đã buồn đến mức độ mà như Thánh Faustina bảo là chết còn sướng hơn. Sống gì mà khổ quá sức như thế này. Tôi cũng buồn đến mức độ vậy. Tôi bảo Chúa ơi, chết lẹ lên Chúa lâu quá. Chúa có chờ hoài mà không thấy Chúa đến gì cả. Chúa bảo chưa đâu còn. Đường còn dài, đường còn xa. Tiếp tục đi tiếp. Bảo bao giờ Chúa, bao giờ ta gọi thì về. Có lộn xộn, có thắc mắc. Làm. Thì làm thì làm. Mà làm thì Chúa chúc phúc, Chúa bảo vệ, Chúa che chở, Chúa giữ gìn. Trong tinh thần vui vẻ và vâng phục. Cho nên các đấng, các bậc là những người thương mình phải biết ơn các ngài chứ. Có đâu mà lại nói những lời xúc phạm được đến các ngài. Các đấng, các bậc là những người quan tâm đến mình phải hết lòng nhớ ơn chứ. Có đâu mà lại buồn, mà lại dỗi. Ê con, đâu phải đứa con nít đâu. Tôi phải đứa con nít đâu má, đánh cái giận dỗi khóc, thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi nha con. Nhớ không con? Nhớ không? Nhớ lên đây, nhớ lên đây. Rồi mốt con có đi tu không?
Con là người ngoại đạo mà cha.
Chúa thôi thằng, ngoại đạo mà nó đeo chuỗi này, chuỗi tay, chuỗi cổ. Con có thuộc kinh không?
Thuộc ạ.
Rồi đọc kinh cho mọi người nghe coi.
Kinh nào cha?
Kinh nào con thuộc con đọc.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Con có biết hát không?
Biết hát thì chịu.
Hát thì chịu thôi. Rồi đọc kinh kính mừng biết không?
Sang danh Đức Chúa. Lớn lớn lớn.
Rồi đọc.
Kính mừng thì chịu rồi. À, thôi. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Con có muốn vào đội giúp lễ của cha không?
Có.
Rồi, cho mời chồng có tay thưa anh chị em. Một người ngoại đạo vào giúp lễ được không? Được. Thưa anh chị em, đã có một linh mục xuất thân từ Phật giáo, cả gia đình là Phật giáo hết. Rồi linh mục ấy tự học đạo, rồi theo đạo, rồi đi tu, rồi trở thành một linh mục Công giáo đang ở Việt Nam này. Đâu có gì là lạ chuyện đó. Cho nên bé này tôi nhận nó là vào giúp lễ. Rồi em mốt nó... Theo không?
Theo luôn.
Đây, đây theo luôn, tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, về con đi theo luôn nhá. Đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và anh chị em chúng ta đi về loan báo bằng tấm ảnh này, một món quà vừa làm kỷ niệm mà để cho người ta biết ngày giờ tham dự thánh lễ, rồi cho người ta, các bạn trẻ, cho người ta thấy trang web Facebook và YouTube. Mỗi ngày người ta không đi lễ được, người ta nhà ta tham dự thánh lễ. Mỗi ngày người ta không nghe lời Chúa được, người ta mở YouTube lên, người ta nghe giảng. Người ta mở Facebook lên, người ta coi trực tiếp những giờ cầu nguyện. Đây, có đầy đủ ở trên đây. Bạn về tặng cho người ta một tấm hình này là bạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ,
con có rồi. Con có sách nhật ký chưa?
Nhật ký lòng thương xót Chúa thì không có.
Đây, tặng không có ở trò luôn. Đây, đây tặng cho con, về con đọc nha.
Dạ, cảm ơn cha.
Rồi con có trái tim lòng thương xót chưa? Rồi tặng cho con luôn nha. Rồi con có bồ chưa?
Epa rồi cô. Epa rồi.
Nói là cái gì? Cái gì?
Tức là thua rồi.
À, thua rồi. Có bồ thì nó thua. Rồi tốt con, trời ơi. Có thể đưa mấy bằng con mà nó mấy bồ nữa chứ. Đây, tặng cho con cái quạt lòng thương xót, là con cũng đi loan truyền cho mọi người. Có trang web Facebook, YouTube, địa chỉ đây nha. Tặng cho một cái quạt là chúng ta đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thích gì nữa không?
Là không, cảm ơn cha nhiều nữa.
Nhiều quá rồi hả? Nhiều quá, cho nữa. Rồi, cho nữa. Đây, cho móc qua lòng thương xót. Cái gì ai không có thì lấy đi, còn đứa có thì cho thêm. Chúa là như vậy. Nếu mình dám quảng đại với Chúa thì lòng quảng đại Chúa lớn hơn lòng quảng đại của con người. Rồi, được chưa?
Rồi ạ.
Rồi, con về chỗ nha, được chưa? Rồi, về chỗ. Con về chỗ thì nhờ mời mấy anh chị em này lên. Hiện thời, thưa anh chị em, chúng tôi về đây ngoài những món quà mà chúng tôi vừa mới nói là những món quà thiêng liêng, bên cạnh đó là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là những chiếc xe lăn chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em, bà con, lối xóm ở đây, địa phương ở đây, rồi gửi tặng đến cho những nơi vùng sâu, vùng xa. Bất kể là đạo, là đời, nơi đâu có người nghèo, có người khó, là nơi đó có lòng thương xót. Và vì thế mà người ta mới biết đến lòng thương xót Chúa. Sống tám mối phúc thật là biết chia sẻ cho những người khó khăn. Và khi chia sẻ như vậy, đây là lời chứng, đây là hành động thay cho lời nói, thay cho việc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa. Người thứ nhất chúng tôi xin được gửi tặng đứa bé, xin cho mọi người biết đứa bé tên gì.
Dạ con có con tên là Lê Thị Hà Vi ạ. Vâng ạ, năm nay cháu 9 tuổi ạ.
Bị sao con?
Dạ cháu bị trước kia là cháu bị sốt và co giật ạ. Sau đó biến chứng thành là bị bại não ạ.
Con là người đạo gì?
Dạ con là người ngoại đạo ạ.
Vâng, một tràng pháo tay cho một người ngoại đạo. Cho gửi tặng cho mẹ con của con, cho bé chiếc xe lăn để con đẩy cháu đi khỏi phải bế nha. Mặc dù con là người ngoại đạo, cháu cũng xin phép để gửi tặng con cái máy 270 bài giảng để lúc nào buồn buồn hoặc là con muốn nghe, con mở con nghe để con cảm nhận được rằng là Chúa vẫn yêu thương con, dù con có đạo hay không có đạo, Chúa vẫn mãi là Chúa của lòng thương xót. Chiếc xe thứ hai xin được gửi tặng cho con tên gì?
Dạ con Phạm Thị Bích Liên ạ.
Bích Liên. Bích Liên này con là đứa này là ai?
Dạ con là con của con. Dạ.
Cháu bị bệnh gì?
Dạ bệnh não á bác.
Rồi, con là người đạo gì?
Con là Phật.
Rồi, cho một cháu có thể hô vật người đạo Phật nữa. Đứa bé cũng bị bệnh não, một đứa kia là bé gái. Còn đứa bé này là bên đứa bé gái mười mấy tuổi?
Dạ, 19 tuổi.
19 tuổi, còn bé này 9 tuổi, đây là 19 tuổi, cho tặng con một chiếc xe và 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người thứ ba đây là?
Dạ, thưa cha, thưa chồng.
Đây là vợ con hả? À, chú vợ con là bị bệnh gì bao nhiêu năm nay?
Dạ, bị 4 năm treo cây bị rớt xuống cha.
Vâng, 4 năm nay là vợ con là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 41 tuổi.
Treo cây gì con?
Treo cây nhãn cha.
Treo để hái nhãn? và bị ong nó đốt, cho nên chị ấy sợ quá chị mới buông tay ra và rớt xuống thì bị
dạ bị xẹp hai đốt sống, rồi đi nằm bệnh viện với Ba Lan hết 130 triệu cha, rồi con không có tiền điều trị nữa.
Rồi sao con biết giáo điểm Tin Mừng mà con đến?
Dạ con nghe, con lên mạng con nghe là ở nhà thờ ở nhà bè Trà Long, con đi xuống đây.
Rồi con là người đạo gì?
Dạ con người Công giáo ạ.
Vâng, thưa chị em, một người Công giáo, một người đạo Phật, một người không đạo, tất cả đều cần đến lòng Chúa thương xót. Đây là hoàn cảnh rất thương tâm của một người chồng nuôi người vợ 4 năm vì chị ấy leo lên cây nhãn để hái và bị ong đốt, cho nên là chị buông tay và rớt xuống bị xẹp đốt sống và bị liệt 4 năm nay mà không có tiền để tiếp tục điều trị, cho nên là đành phải đưa vợ về. Và hôm nay đến đây xin để gửi tặng cho anh chị chiếc xe lăn để anh đẩy chị đi nha, và gửi tặng con cái máy lòng Chúa thương xót.
Con cảm ơn cha và cảm ơn.
Vâng, thưa chị em, những giọt nước mắt thay cho những lời nói và thay cho câu cảm ơn. Giờ đây mời anh chị em mỗi người chúng ta cầm cây quạt trong tay và chúng ta cầu nguyện. Ta cầu nguyện. Anh chị em, các bạn cầm cây quạt trên tay, các bạn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin sai con đi để con đem Tin Mừng lòng thương xót Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Xin sai con đi và để cho con luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót, không cậy dựa vào của cải, không cậy dựa vào tài năng, không cậy dựa vào quyền lực sức mạnh của con người, mà chỉ hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cứ sai con đi, cứ sai con đi chỗ khó, chỗ khổ, chỗ thiếu thốn, chỗ đang cần những con người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Chúng còn những người trẻ hôm nay muốn nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin cứ sai con đi.